giải thích câu lô công giao phó cũng nào bằng, tức là có bằng cứ gì, cần phải nhầm thẳng trong đây hiểu thế ấy, chứ ôm cây đợi thỏ, trước đầu lâu một lúc đập tan, không có một điểm ở trong nghịch, buông sạch trên thông dong, lại đâu cần phải có bằng cứ. Hoặc ngồi hoặc tựa chẳng mất, làm Phật pháp đạo lý. Vì thế nói ngồi tựa thôi đem nối tổ đăng, thuyết đạo một lúc niêm xong, sư có chỗ chuyển thân. Rốt sau tự bài tướng tích có đôi chỗ đẹp, nói cam đối mê chiều về chưa hiệp. Hãy nói ý thuyết đạo chỗ nào, mê chiều về khi muốn hiệp mà chưa hiệp. Ông nói thế nào, núi xanh xa vô hạn vách tình tình, như trước nhảy vào trong hang quỷ, đến trong đây được mất phải quấy đồng thời ngồi dứt, sạch trên thông dông mới được đôi phần. À, đôi phần là gì? Núi xa vô hạn vách tình tình, thử nói là cảnh giới văn thù, là cảnh giới phổ hiền, là cảnh giới quan âm, đến đây là trên phần việc của người nào. Như vậy thì cái câu núi xa vô hạn vách tình tình đó là chỉ cho cái chỗ cứu kính chân thật. Mà muốn được cái cứu kính chân thật đó phải làm sao? Được mất phải quấy đồng thời ngồi dứt, sạch trên thông dông mới được đôi phần. Bây giờ quý vị muốn được cái chỗ cứu cánh chân thật đó không? Muốn được đó thì cái được nè, cái mất nè, cái phải nè, cái quấy đều dứt sạch, thì quý vị sẽ thấy cái vách núi sừng sừng ở trước đó trong đầu hết, phải không? Nhưng mà giờ quý vị có ưng làm như vậy không? Ưng không? Vách núi mà muốn thấy, nhưng mà phải quấy thì không ưa bỏ, phải không? Như vậy thì có phải mâu thuẫn không? Cho nên nhiều khi tôi nói là chúng ta ai mà đã phát nguyện cạo đầu xuất gia tu hành thì đều có ý chí muốn đi đến chỗ giải thoát giác ngộ. Nhưng mà rồi cạo đầu lúc rồi cái hơi quen cái nó lờn nó xanh gì, nó lờn cái sự xuất gia rồi cái thì nó nhuốm mùi thế tục trở lại, rồi cũng muốn cái này cũng muốn cái kia, rồi cũng đủ thứ chuyện, rồi từ từ cái lâu càng lâu nó lại càng lờn như vậy. Cho nên càng nhiều năm thì càng xa Phật đó. Vì vậy mà nói nhất niệm Phật tại tiền, nhị niệm Phật thăng thiên, đó là vậy. Hồi mới vào đạo thì thiết tha trăm phần, nhưng vào rồi cái được cạo tóc rồi mặc áo rồi thọ giới rồi này kia rồi, cái thấy dường như là ổn rồi. Rồi cái ngang đó cái chụp nhớ lại chuyện gì thế gian, như là có nhiều người hồi đi tu á, giả sử có ghiền rượu nè, ghiền thuốc nè, ghiền cà phê nè, ghiền trà nè, mà sửa sẵn đi tu cứ bỏ hết trơn, gan bỏ hết trơn, như vậy là đáng khen. Nhưng mà vô tu lâu lâu cái muốn tập uống trà lại để nó dốc, rồi lâu lâu uống có cà phê nữa. Như vậy thì có phải từ cái bỏ rồi cái rồi từ sao muốn tập lại? Như vậy thì mình muốn giải thoát hay là mình muốn bị trói buộc? Đó là tôi nhắc cho những gì mà đã có chí tu thì phải giữ vững lập trường trước sau như một. Một bỏ là tất cả bỏ, chứ không có thể tái tục lại những cái gì mà mình biết là trói buộc, đừng nên tiếp tục. Cho nên ở đây quý vị thấy chư tổ đều là chỉ cho chúng ta ngay nơi mình có cái chân thật linh động sống với mình hàng ngày hàng giờ hàng phút, mà chỉ cần có cái điều mà mình ném sạch hết mọi tình giải hơn thua phải quấy tốt xấu được mất, thì cái đó nó hiện tiền với mình có gì đâu, phải không? Mà rồi buông không nổi. Có nhiều người tôi khuyên ráng 5 năm 3 năm sẽ đi về quê lần, Nhưng mà lụi đuổi vài ba tháng thì có chuyện, vài ba tháng thì có chuyện, rồi cứ vậy mình xách gói đi dài dài. Mà những chuyện đó thuộc về gì? Đều thuộc về cái tình cảm trói buộc của thân nhân, phải không? Nói đây tôi dẫn câu chuyện như hòa thượng giám đốc hôm qua, chúng tôi rất kính ngài ở cái chỗ là khi hòa thượng xuất gia là cũng ba mươi mấy tuổi, 30 tuổi gì, thì coi như là trung niên, đã có 2 đứa con. Mà khi đi xuất gia thì xuống với Lưỡng Xuyên và thượng học, tới thì ra mài Huế. Thì ra Huế thì hồi xưa hồi trào Pháp đi đâu cũng phải có giấy thế thân. Giấy thế thân đó là bảo tồn sinh mạng của mình, mất nó là nguy hiểm. Mà ra tới Huế rồi, theo lời thuật lại của hòa thượng viện trưởng, tức là hòa thượng thầy tôi đó, là nói ra ngoài rồi thì hòa thượng xé giấy thế thân quăng như sọt rác, rồi lâu lâu trong nhà gửi thơ ra thì xé quăng sọt rác, không đọc một chữ. Như vậy ở luôn mấy năm học ở Huế, xong ở Huế rồi bông ra Bắc học luôn, chừng nào thấy tạm ổn trở về. Bây giờ quý vị có cái gan đó không? Lâu lâu ở nhà không có gửi thơ cũng hơi buồn, trong sao không ai nhớ tới mình hết, phải không? Còn cái gì cũng sợ. Còn hòa thượng một lần làm là làm cho tinh hơi, chứ không có cái mà dở dang yếu đuối. Thì người như vậy đó mới có thể gánh vác được việc lớn, dù mình tu trẻ cũng vẫn làm được việc lớn. Còn nếu mà mình yếu đuối quá, nhút nhát quá thì không mong gì làm được việc lớn. Mà không làm được việc lớn thì uổng một đời tu. Cho nên rồi quý vị phải tập gan dạ, can đảm, một lần tiến lên là không lùi xuống, một lần dứt khoát mọi cái trần tục thế gian thì không có bao giờ nối lại. Thì như vậy đó, đối trong đạo cũng như đối với cái chuyện mà tu hành của mình, nó sẽ luôn luôn thăng tiến. Còn nếu mà mình còn có cái yếu đuối đó thì tu lâu mà không tiến, mà không tiến rồi cái càng ngày nó càng nhiễm lại trần tục, rồi lý do này lý do kia, cái vốn hồi hương, cái đó là cái dở. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng ở đây có nhiều người hồi trước không có bệnh đó mà vô chùa là cũng muốn tập thành bệnh nữa. Ví dụ hồi trước thì ở nhà không có uống trà, không uống cà phê, thì vô đây cái lâu lâu cái cũng muốn uống, thấy ta uống cũng bắt chước, phải không? Làm cho sai vé rồi cái nó sanh ghiền. Tôi gần đây thấy có một chú thật là ở một cái hoàn cảnh mà phải ăn nhậu, mà chú lại chú nói với tôi rằng chú chưa từng dám uống rượu, chưa từng dám uống cà phê, chưa từng dám uống trà đậm. Nghĩa là bạn bè mà bắt uống rượu thì chạy về chùa xin một gói mì. Thì mình thấy người ở trong cái hoàn cảnh họ có quyền thụ hưởng mà họ không thụ hưởng. Còn chúng ta đi tu là có quyền thụ hưởng hay là không có quyền thụ hưởng? Không có quyền thụ hưởng mà muốn thụ hưởng thì nó có bậy không? Nếu mà mấy cái chú ăn xin ở trước cổng mình mà thấy hút thuốc thơm thì mình có cho không? Chắc không cho, chắc không có nở mà móc túi cho đâu, phải không? Còn mình cứ dễ, mình là người khách sĩ mà, tỳ kheo là khách sĩ là người đi ăn mài mà muốn xài sang thì chứ hả, thương sao được, phải không? Nó trái với cái trách nhiệm của mình. Bởi vậy cho nên quý vị đáng nhớ, đừng có làm trái lại cái gì mà mình đã nguyện ước từ buổi đầu, để cho cái cuộc đời của mình nó xứng đáng. Tôi lâu nay tôi chủ trương sống một ngày đáng một ngày, nhất là sống trong đạo, đừng bỏ qua uổng. Nhiều khi tôi thấy hơi tiếc, có nhiều người bỏ uổng quá. Chuyện của mình không lo, lo chuyện thiên hạ không mà. Chuyện ở bên Tây, bên Tàu gì cũng lo, cũng nhớ. Còn chuyện của mình hàng giờ phút là bỏ quên, cái đó là cái thất bại. Quý vị ráng tỉnh nhớ. Thì bữa nay có lẽ là bữa chót của cái phần này. Nếu mà đi Đà Lạt tôi làm việc xong thì trở về còn thì giờ thì giảng thêm một thời gian nữa, rồi nó hết thì thôi. Hoặc thì giả tôi làm chưa rồi phải trở lên làm nữa thì định cái này lại. Đây thì quý vị cũng nắm vững cái yếu chỉ của các công án rồi, phải không? Chỉ chịu khó nghiên cứu nữa là hiểu cái gì. Thôi nghĩ
quyền dĩ tử công and